Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày được phát trên website của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện.
Kính thưa quý thính giả, trong cuộc đời theo Chúa, mỗi lúc thành công một điều gì thì chính là lúc chúng ta dễ bị cám dỗ, dễ lây mình kiêu ngạo. Bài học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Khi sự kiêu ngạo là động lực, qua câu chuyện của vua David được chép trong Sử ký nhất chương 21, câu 1 đến câu 7 cho thấy chúng ta cần khiêm tốn, hạ mình, lắng nghe tiếng Chúa, tiếp thu những lời góp ý của anh chị em mình để ngày càng nhận được nhiều ơn ban của Chúa mà hầu việc Ngài kết quả hơn.
Satan dấy lên muốn làm hại cho Israel, bèn dục David lấy số Israel. David nói với Joab và các quan trưởng của dân sự rằng: hãy đi lấy số dân sự từ Beersheba cho đến Dan, rồi đem về tâu lại cho ta để ta biết số họ. Joab thưa: nguyện Đức Giê-hô-va gia thêm dân sự Ngài nhiều gấp trăm lần đã có. Ôi vua chúa tôi, hết thảy chúng nó há chẳng phải là tôi tớ của chúa tôi sao? Cớ sao chúa tôi dạy biểu làm điều đó? Nhân sao chúa tôi muốn gây tội lỗi cho Israel? Nhưng lời của vua thắng hơn lời của Joab. Vì vậy, Joab ra, đi khắp Israel, rồi trở về Jerusalem. Joab đem tâu cho vua tổng số dân, trong cả Israel được 110 vạn người cầm gươm. Trong Juda được 47 vạn người cầm gươm. Nhưng Joab không có cai số người Lê-vi và người Benjamin, vì lời của vua lấy làm gớm ghiếc cho người. Điều đó chẳng đẹp lòng Đức Chúa Trời, nên Ngài hành hại Israel.
Câu gốc của bài học như sau: kẻ này nhờ cậy xe cộ, kẻ khác nhờ cậy ngựa, nhưng chúng tôi nhờ cậy danh Giê-hô-va là Đức Chúa Trời chúng tôi. Thi Thiên chương 20 câu 7. Câu hỏi suy ngẫm: vì sao vua David muốn kiểm tra dân số? Ông Joab có thái độ gì khi nhà vua bảo ông làm điều này? Vì sao đây là điều chẳng nên làm? Trong những trường hợp nào chúng ta bị cám dỗ làm điều giống như vua David đã làm? Kính thưa quý vị, vì nghe theo sự cám dỗ của Satan, nên vua David đã ban lệnh kiểm tra dân số toàn cõi Israel, dù Chúa đã dùng ông Joab cản ngăn. Điều này chẳng đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ngày trước, Đức Chúa Trời cũng đã từng phán bảo ông Môi-se kiểm tra dân số trước khi đánh chiếm vùng đất hứa, trong Dân số ký chương 1 câu 2. Do đó, việc kiểm tra dân số không có gì là sai trái. Nhưng động lực nào thúc đẩy một vị lãnh đạo thực hiện việc kiểm tra dân số mới khiến cho việc đó trở thành sai trái hay đúng đắn? Ở đây, vua David kiểm tra dân số không theo sự phán bảo và hướng dẫn của Đức Chúa Trời. Ông đã làm điều này vì sự kiêu ngạo. Sau khi đã giành được nhiều chiến thắng, giờ đây có lẽ ông muốn biết cụ thể sức mạnh quân sự của mình. Thay vì nhờ cậy Chúa và nhớ rằng tất cả những gì ông làm được và có được là do Đức Chúa Trời ban cho, thì ông lại bị Satan cám dỗ để kiêu hãnh hay nhờ cậy nơi số đông quân lính mình có được. Vua David làm điều này không phải lúc còn trẻ tuổi hoặc non trẻ trong đức tin. Ông ra lệnh kiểm tra dân số vào những năm cuối triều đại của mình, khi tuổi đã cao, có đủ kinh nghiệm và sự khôn ngoan, khi đã được Đức Chúa Trời xem là một người theo lòng Ngài, trong Samuel nhất chương 13 câu 14. Địa vị cao trọng và những thành công đã khiến cho ông đưa ra quyết định sai lầm, mù quáng như vậy. Là người được Chúa ban cho những khả năng ân tứ và những thành công nào đó trong sự hầu việc Chúa hay trong việc học, việc làm ngoài xã hội, chúng ta cũng dễ bị cám dỗ để lên mình kiêu ngạo, nhờ cậy nơi những gì mình có được. Cám dỗ này đến với tất cả mọi cơ đốc nhân, không miễn trừ ai, từ người trẻ tuổi cho đến người lớn tuổi, từ người mới tin Chúa cho đến người đã lâu năm trong Chúa. Chúng ta phải luôn tỉnh thức và sẵn sàng chống trả những cám dỗ nào của ma quỷ, khiến mình lên mình kiêu ngạo hay nương cậy những gì mình có được, làm được, thay vì nương nhờ Chúa. Chúng ta phải thường xuyên đến với Chúa và lời Ngài để lắng nghe tiếng phán, sự dạy dỗ của Ngài và làm theo, thay vì để mình bị xúi dục làm theo sự cám dỗ của ma quỷ. Chúng ta cũng cần lắng nghe những góp ý của người khác, nhất là những người có sự sâu nhiệm thuộc linh mà Chúa đặt để xung quanh mình. Chúng ta cùng hiệp chung trong lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho con đừng lên mình kiêu ngạo, đặt sự trông cậy nơi bất cứ điều gì con có được, để con chỉ nhờ cậy nơi sự dẫn dắt của một mình Ngài mà thôi. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta có thấy mình đang lên mình kiêu ngạo về điều gì? Chúng ta có đang để lòng nhờ cậy nơi điều gì thay vì nhờ cậy nơi Chúa không? Chúa ban ân tứ dồi dào để phục vụ Chúa, giúp bao nhiêu người được góp ý, biết nghe lời. Ngày thêm ơn phước rộng rời Chúa ban.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.